vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, đề cập tới cái lớp học vỡ lòng đó thưa cô, chắc chắn rằng sẽ khó khăn khi dạy các em mà từ những điều căn bản, từ những vần để đọc được chữ Việt. Thì thưa cô, với lớp vỡ lòng thì dạy những cái gì thưa cô?
Với cái lớp vỡ lòng là một trong những cái lớp mà tôi cảm thấy là khi mà dạy á, tôi thấy rất là lung túng. Tại vì là ở trong lớp, thường là vào trong lớp là cô phải ngồi ngay kế bên mấy em lớp vỡ lòng, phải nhắc mấy em ngồi cho nó ngay ngắn, ngồi sao cho thẳng lưng, mắt phải nhìn sao không có được dán vào cuốn vở để cho nó khỏi cận thị, rồi tay phải cầm bút làm sao cho nó đúng kiểu. Nhưng mà dạy trực tuyến thì cô nói mỏi miệng, nhiều khi học trò nó không ở gần cô, thành ra nó không biết phải cầm bút làm sao cho nó đúng, rồi phải ngồi làm sao cho nó ngay. Thành ra dạy lớp vỡ lòng rất là mệt luôn. Nhiều khi muốn về dạy được mấy lớp vỡ lòng là tôi phải năn nỉ phụ huynh học sinh, hay là nhiều khi là ông hay bà đó, cứ gái ở nhà ngồi kế bên các em đó. Mình thì dạy nhưng mà phải có ông bà hay là cha mẹ ngồi kế bên để nhắc mấy em. Thứ nhất là tập trung học, thứ hai nữa là cầm bút cho đúng, ngồi cho nó ngay.
Cái đó kiểu như là có tên gọi là trợ giáo phải không cô? Dạ.
Yeah. Giống như là ba mẹ hay là ông bà là trợ giáo đó.
Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa, như vậy thì bắt đầu cho các em học về vần A, B, C hay là mình tập đến vần rồi ghép vần với nhau để thành chữ hay sao thưa cô?
Mấy lớp ở lòng thì đầu tiên là tôi dạy cho các cháu về chữ cái, dạy hết tất cả các chữ cái, tức là dạy chữ rồi dạy cách phát âm từng chữ một. Ví dụ đọc chữ A thì đọc là âm A rồi, nhưng mà chữ B thì đọc là bờ, chữ C thì đọc là cờ. Thì khi mà mình học hết, các em học hết tất cả những cái nguyên âm, tôi phân biệt là dạy nguyên âm trước, xong rồi dạy đến phụ âm. Thì khi mà dạy đến một cái phụ âm nào thì lại ghép với tất cả những cái nguyên âm mà các cháu đã học. Rồi đồng thời tôi cũng giới thiệu mỗi một tuần là một cái dấu, hay là mỗi một ngày là một cái dấu, sau đó ghép phụ âm với nguyên âm rồi ghép dấu vào thì mình được rất là nhiều chữ. Mà cái quan trọng là các cháu phải biết được cái dấu tiếng Việt cho thật chuẩn, bởi vì tiếng Việt khi mà bỏ sai dấu thì nó sẽ sai nghĩa, nó sẽ thành ra một cái từ khác.
Dạ vâng. Thưa cô, chữ cái A, rồi bờ, cờ, vờ, vân vân. Thì thưa cô, liệu rằng có những cái trở ngại sau này khi lớn lên, dạng như là một nhân vật tại Việt Nam nói về cái cuộc họp mà nói là cờ, vờ, lờ, vờ vậy đó, tức là Campuchia, Lào, Việt Nam, vân vân. Thì thưa cô, có những cái trở ngại nào mà nữa sau này các em mà ví dụ như dùng trong thực tế thì có phải dùng những cái chữ mà cờ lờ vờ mờ hay là nhiều người lại dùng chữ ABC là sao cô?
Thực ra là khi mà phụ huynh họ hay là các em học á, nếu mà mình không có phân biệt thật là rõ là chữ và âm á, thì có thể là các em nhầm. Nhưng mà khi mà mình dạy, mình giới thiệu thật rõ, hôm nay là mình học chữ này là chữ B chẳng hạn, nhưng mà đọc bờ, thì tiếng Anh họ cũng y chang như vậy, họ cũng nó cũng qua A B C nhưng mà nó cũng đọc âm của nó rất là giống của mình, trừ một số những cái khác biệt. Thì khi mà tôi dạy lớp nhỏ, tôi cho các em phân biệt ngay là chữ nào trong tiếng Việt của mình giống với tiếng Anh nhưng mà phát âm khác. Đấy, tức là có những cái sự tương đồng á, đồng âm khác nghĩa hay là gì đó, là mình phân biệt hết. Hay là chữ nào trong tiếng Việt trông rất là giống tiếng Anh chẳng hạn, hay là giống tiếng Anh nhưng mà lại thêm những cái dấu vào thì đọc khác đi. Thì tiếng Việt có chữ dây đê của mình, nhưng mà bên tiếng Anh á, thì nó đọc là dờ, nhưng mà mình đọc như vậy mà mình viết thì trong tiếng Việt lại còn có một chữ dờ nữa là chữ đê đó, là có một cái gạch ngang ở trên. Thì nó có những cái buổi mà khi mà các em giới thiệu xong cho các em về chữ cái rồi thì cho các em so sánh
là chữ của mình, âm tự của mình giống và khác chữ hay là âm tự tiếng Anh như thế nào. Thì mấy bé mà phân biệt được mấy cái đó thì nó sẽ ít nhầm hơn.
Vâng, thì đó là một sáng kiến rất hay thưa cô. Dạ, thưa cô, rồi với những cái cháu mà học vỡ lòng đó, đến năm nào mới có thể học vừa song ngữ vừa Anh vừa Việt thưa cô?
À, song ngữ là các cháu học ngay từ lớp vỡ lòng anh. Mà cái chương trình song ngữ này người ta đã có rất là nhiều cái nghiên cứu ở trên thế giới. Là các bé mà càng ít tuổi thì học lại càng nhanh vào. Nếu mà mình càng để lớn tuổi mới học thì cái tiến độ nó sẽ chậm đi rất là nhiều. Và nếu mà muốn thực sự là học song ngữ là phải học, dùng cái ngôn ngữ đó để học các cái môn khác, chứ không phải là học tiếng Việt chỉ về tiếng Việt không thôi. Tức là tiếng Việt chỉ là cái công cụ để một cháu nào đó hay một em nào đó học một cái gì đó mà em nó yêu thích. Thành như các lớp lớn á, là cái số giờ của tôi bị cắt đi rất là nhiều. À, lớp lớn là không còn đủ để dạy toán nữa, nhưng mà các em nó vẫn hỏi cô ơi cô, hôm nay mình học toán được không cô? À, thì nếu mà tôi mà cứ dạy cho mấy em vần thì nó sẽ rất là chán. Thành ra là hôm nay cô sẽ dạy toán cho các con. Nghe tôi sẽ kiếm một cái bài toán nào đó mà phù hợp với lại cái tuần đó để dạy. Xong rồi dạy cho các em toán bằng tiếng Việt. Và khi mà tôi dạy tôi cũng nói là hồi xưa ở Việt Nam thì cô làm toán trừ. Nhưng mà cái cách của cô ấy là cô sẽ nhớ trừ nhẩm nhớ. Lấy cái này hay lấy cái kia trừ đi. Chứ không giống như các con ở bên đây. Hay là làm tính chia chẳng hạn. Làm tính chia thì mình cũng không có cái cách mình chia hồi xưa ở Việt Nam á. Cũng không giống như bên đây. Vậy thì cái của Việt Nam mình học như thế nào và so sánh với cái ở Úc như thế nào. Từ nhỏ nó rất là thích. Và nó học xong nó bảo con thấy học xong rồi. Không những nó thích học tiếng Việt, nó thích học cả toán nữa.
Dạ vâng. Thật sự thì thưa cô bây giờ đó. Với việc cho phép sử dụng các máy tính nhỏ đó, cầm tay đó, thì hầu như là cái vấn đề làm các phép tính cũng không khó khăn lắm đối với các học sinh nhỏ, phải không thưa cô? Dạ.
Thực ra thì ở trong chương trình Úc đó, họ cho các em nhỏ dùng máy tính để tính đó. Nhưng mà ở trong lớp của tôi thì tôi vẫn khuyến khích các em tính nhẩm. Mà tính nhẩm là một trong những cái có lẽ là cái tài của người Việt đó. Mình học toán nói chung so với lại các cái ngôn ngữ khác hay các cái dân tộc khác thì như là người Việt mình thường dẫn đầu về các cái môn toán hay các môn tự nhiên ấy, do là các em nó nhiều khi được cha mẹ ở nhà truyền thụ cho cái cách học ở Việt Nam á, là mình học mình làm tính nhẩm nhiều thì nó làm rất là nhanh. Có một cái nữa anh Phan Bách tôi cũng muốn chia sẻ với các thầy cô đó, ví dụ như là tuy là học tiếng Việt thật nhưng mà ở trên mạng trực tuyến á, họ cho các thầy cô giáo rất là nhiều những cái sự hỗ trợ trong cái mùa dịch này. Mình có thể tự học một số những cái tự học và tự cài một số những cái phần mềm, xong rồi tạo những cái game ấy, những cái trò chơi ngôn ngữ cho các em mà tụi nhỏ nó sẽ rất là thích. Hoặc là miễn phí, hoặc là nếu đóng tiền thì đóng một cái số tiền rất là nhỏ như là $3 một tháng thôi, thì có thể lập được những cái tài khoản cho Kahoot để tạo game cho các em. Hay là Quizlet là một trong những cái phần mềm mà tạo game rất là hay cho các em học về ngôn ngữ. Khi mà mình đánh cái tiếng Việt với cái bộ tiếng Anh ở bên cạnh đó, mình chỉ ra một cái bộ chữ song ngữ tiếng Anh tiếng Việt, nhưng mà khi lồng vào những cái chương trình, những cái phần mềm để chơi game đó, nó sẽ ra rất là nhiều những cái loại game dạng khác nhau để các em chơi. Và khi mà học mà nó được chơi mấy cái game đó thì nó không biết là nó đang học đâu mà nó thích lắm. Thành ra các thầy cô nên vào Quizlet với lại Kahoot là một trong những cái game mà người Việt mình, giáo viên Việt Nam mình cũng sử dụng rất là nhiều. Thành ra khi mình lập cái tài khoản, mặc dù là dưới cái dạng basic á, là cái dạng miễn phí, mà biết cách search tìm những cái game mà các thầy cô khác đã làm thì mình cũng có thể tải xuống để sử dụng ngay cho lớp của mình. Nó không có mất thì giờ mà lại tạo được rất là nhiều hứng thú cho các em khi mà học tiếng Việt.
Dạ vâng, quả là những cái một chân trời mới cho các em khi mà học trực tuyến. Bởi vì nếu mà học tại trường thì làm sao mà có thể biết được những cái game đó, những cái sáng kiến đó thưa cô. Nhưng mà thưa cô, trở lại thì cô thấy trình độ của các cháu học tiếng Việt nói có rành rẽ được không cô, hay là viết rành rẽ được không?
Ở lớp của tôi ấy thì các em lớp 2 ấy, thường là các em đã viết rất là tốt rồi. Lớp vỡ lòng với lớp 1 thì các cháu còn đang học vần, học ghép với nhau, nhưng mà đến lớp hết lớp 1 đã viết được câu, các cái câu ngắn ngắn á. Ở lớp 2 thì thường là ở trong trường nếu như không có bị dịch á, mà học liên tục á, thì là thường đến lớp 2 là các bé nó đã viết được những cái bài văn ngắn ngắn, những cái bài tường thuật ngắn đơn giản. Ví dụ như các cháu có được đi chơi nông trại Chesterfield này, hay là đi Hillsfield này, đi dã ngoại ở đâu đó cùng với lại thầy cô, hay là đi đi bơi ở các cái câu lạc bộ đó, thì về nhà các bé có thể viết lại một cái đoạn khoảng độ 1/3 hay là một nửa trang giấy, là tường thuật lại là các cháu làm những cái gì vào cái ngày hôm đó cùng với các bạn.
Dạ,
và các cháu cũng không có nhiều lỗi chính tả trong những cái bài viết đó. Nhưng mà cái dịch Vũ Hán này làm cho tụi nhỏ nó ở nhà nhiều á, thành ra không có được học, cái số giờ học bị giảm đi, thành ra cái trình độ thì không có được như là học face to face.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, thì có lẽ trong tương lai tình trạng phong tỏa cũng như là dịch đại dịch cũng dần dần sẽ qua đi, giống như ở trên New South Wales này từ từ mở cửa, và ở dưới Victoria cũng đang mở cửa dần dần. Thì thưa cô, với việc học trực tuyến như vậy và những lớp học mà cuối tuần vào thứ bảy tại các trung tâm sinh hoạt đó, thì cô thấy rằng các lớp mà dạy trực tiếp với các em vào những ngày thứ bảy đó có thể so sánh với việc học trực tuyến không thưa cô?
Các cái lớp học ngày thứ bảy cũng rất là tốt, mà tại vì là nhiều khi phụ huynh không có điều kiện để đưa con học đến ở những cái chương trình song ngữ như là chúng tôi, thì phụ huynh cũng có thể cho con đến học vào ngày thứ bảy, thường là vào buổi sáng. Học ngôn ngữ thì thực sự mà nói cũng như là học tiếng Anh hay toán thôi, thì học buổi sáng là tốt nhất. Có một số những trường họ dạy vào buổi chiều hay là buổi tối, thì bí lắm thì phụ huynh mới đưa con vào các lớp buổi chiều buổi tối, còn thực ra các lớp buổi sáng là tốt nhất cho các bé để học ngôn ngữ. Và các cái trường thứ bảy thì tôi nghĩ là đội ngũ giáo viên ở trong trường cũng khá tốt á. Nếu mà theo ở trên mạng trực tuyến thì nó cũng có những cái hạn chế, giống như tôi nói lúc nãy là không có cái sự hứng thú cho trẻ em học quá, không có nhiều hứng thú. Nhưng mà dù sao nữa thì vẫn cho các cháu lên học ở trên trực tuyến vẫn tốt hơn là không học, bởi vì là các cháu có cái sự tiếp xúc với lại bạn, với lại thầy cô đó, và thực tập ở trên lớp 3 tiếng trong một tuần ấy, cũng rất là tốt.
Dạ vâng, dù dưới hình thức nào, học trực tuyến hay là học mặt đối mặt tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng vào cuối tuần và ngày thứ bảy, thì thưa cô cũng là một cái cố gắng để duy trì tiếng Việt cho người Việt tại xa xứ này. Vâng, thưa cô, nghĩ đến tương lai thì cô thấy rằng cái chương trình trực tuyến nó sẽ áp dụng nữa, hay là giả sử như là hết đại dịch rồi thì chắc cô cũng trở lại lớp phải không ạ?
Hết đại dịch thì tất nhiên là thầy cô phải quay trở lại lớp rồi, nhưng mà nó cái thời gian vừa rồi dạy trực tuyến á, có thể cũng là một cái có thể cũng mở ra một cái hướng mới ấy, cho một số phụ huynh hay là các thầy cô sau này có thể vẫn tiếp tục cái lớp học trực tuyến với lại một số em, ví dụ như là hướng dẫn các em. Ngay như tôi nghĩ là sau này khi mà tôi quay trở lại trường rồi, tôi vẫn có thể sử dụng cái cách dạy trực tuyến để giúp một số em hay là kèm một số em mà các em không có dễ theo được các cái chương trình chính ở trong trường đó, thì mình có thể kèm các em theo cái kiểu là một kèm một để giúp các em học tốt hơn. Tôi không những là tôi mà tôi biết là bạn bè của tôi cũng có một số cô giáo đó, khi mà dạy trực tuyến thấy là mấy em nhỏ này vì nó học trực tuyến nó không theo được bằng như là học ở trên lớp, rồi nó cũng không có tập trung được á, thành ra là mấy thầy cô là tự động nói với phụ huynh và dạy một số em là một kèm một để cho các em có thể theo kịp được cái chương trình của lớp.
Dạ vâng, cảm ơn cô Tâm rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Cảm ơn những đóng góp của cô với các học sinh để học tiếng Việt, để duy trì tiếng Việt khi xa xứ. Một lần nữa, thay mặt quý thính giả Đài SBS, xin cảm ơn cô Tâm. Dạ,
dạ cảm ơn anh Tâm Bách. Cảm ơn quý đài SBS đã cho tôi những cái phút quý báu để chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm này cũng là học của bạn bè thôi, chứ cũng không phải là kinh nghiệm của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các quý khán thính giả của đài SBS và cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng.
Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Lời quê hương ấy lời sắt son.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.